Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 6 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hai phương án đúng trong đáp án môn tiếng Anh.
Phát hiện 15 trạm phát sóng giả phát tin nhắn lừa đảo.
Đình chỉ kiếp trực không lưu sau sự cố hai máy bay suýt va nhau tại Nội Bài.
Biểu tình bạo loạn ở Pháp gây thiệt hại hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cuối giờ chiều qua mùng 5 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Theo đó, đáp án các môn thi không thay đổi ngoại trừ môn tiếng Anh. Cụ thể đáp án câu 50, mã đề 409, thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau của môn tiếng Anh có hai phương án đúng là B và C. Thí sinh lựa chọn một trong hai phương án đều được công nhận là chọn đáp án đúng. Trước đó, ngay sau khi công bố đáp án môn thi tiếng Anh, nhiều giáo viên đã phản ánh đáp án câu 31 mã đề 401, câu 46 mã đề 402, câu 50 mã đề thi 409. Đề bài yêu cầu chọn đáp án sai thì cả hai phương án B và C đều là đáp án đúng. Tuy nhiên, trong đáp án được Bộ công bố, phương án trả lời đúng là B.
Ngày 5 tháng 7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ, ngành, yêu cầu ra soát chấn chỉnh quy trình khám bệnh và an ninh trật tự tại bệnh viện. Công văn yêu cầu các đơn vị kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra hiện tượng co xếp lốp khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, xử lý nghiêm minh các đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan đến hiện tượng nêu trên. Các đơn vị báo cáo kết quả ra soát xử lý khắc phục về Bộ Y tế trước ngày 7 tháng 7.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học về việc thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường công khai số điện thoại, đường dây tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh để kịp thời hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc nhằm tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Tuyệt đối không để học sinh, cha mẹ học sinh tụ tập ngoài cổng trường, gây mất trật tự, an ninh trên địa bàn.
Ngày 5 tháng 7, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tính từ đầu năm 2022 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 24 vụ sử dụng các trạm BTS giả để phát tán tin nhắn rác. Trong đó, từ đầu năm 2023 đến nay, phát hiện và xử lý 15 vụ. Theo Bộ này, các thiết bị giả có thể thực hiện hàng ngàn tin nhắn trong một phút. Đặc biệt, trong nội dung tin nhắn rác thường gắn kèm các link lừa đảo, game độc hại, mạo danh website ngân hàng để lừa đảo. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện truy quét, phát hiện và xử lý tình trạng này, đồng thời nghiên cứu và đưa ra các giải pháp khác hiệu quả hơn để ngăn chặn.
Liên quan đến hai sự cố máy bay suýt va chạm với nhau tại sân bay Nội Bài, Cục Hàng không Việt Nam cho hay đơn vị đã có báo cáo vụ việc này cho Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời đã thành lập tổ điều tra sự cố này. Cục Hàng không cũng đã yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam chỉ đạo Công ty Quản lý Bay Miền Bắc tạm thời đưa ra khỏi dây chuyền điều hành bay toàn bộ phiên trực ở tháp không lưu Nội Bài liên quan đến sự cố để phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ sự cố.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đề xuất quy hoạch cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng vị trí, các chỉ tiêu quy hoạch cho cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô, bảo đảm tối ưu phương án tổ chức vùng trời, phương thức bay và an toàn khai thác đối với cảng hàng không. Phía Bộ Giao thông Vận tải bày tỏ quan điểm công tác lập quy hoạch nên được thực hiện bởi tư vấn nước ngoài có nhiều kinh nghiệm trong việc tối ưu vùng trời, phương thức bay, an toàn khai thác như đã triển khai tại một số cảng hàng không tại Việt Nam.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản số 7057 gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu đơn vị này xác minh nguyên nhân gây ra sự cố hư hỏng đường băng cảng hàng không quốc tế Vinh, Nghệ An hôm 3 tháng 7 vừa qua. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam khắc phục hư hỏng đột xuất, báo cáo sự cố liên quan đến lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay, từ đó xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 5 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết hiện không có cơ sở để gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen vì phần thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu của Nga không được thực hiện. Cũng theo ông Peskov, Nga chưa chính thức thông báo về quyết định đối với thỏa thuận và sẽ đưa ra vào thời điểm thích hợp. Hiện vẫn còn thời gian để thực hiện phần thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết Nga đang xem xét rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen nếu những rào cản đối với xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này không được khắc phục.
Ngày 5 tháng 7, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murasko đã đến thăm Budapest, đánh dấu chuyến thăm hiếm có của một thành viên nội các Nga đến Hungary, quốc gia thành viên của cả Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nga vẫn là nhà cung cấp đáp ứng phần lớn nhu cầu dầu mỏ và khí đốt của Hungary, dù hầu hết các nước thành viên EU đã dừng nhập khẩu dầu của Nga. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó khẳng định quốc gia này muốn giữ các kênh liên lạc mở với Nga và theo đuổi hợp tác phù hợp và thực tế với Moscow.
Kinh tế Nga đang phục hồi ổn định, với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP trong 5 tháng đầu năm nay đạt 0,6%. Tuyên bố trên được Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đưa ra trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin ngày 5 tháng 7 liên quan tới tình hình lạm phát. Ông Mishustin cho biết chỉ số này tính đến đầu tháng 7 là 3,4% và được dự báo sẽ không vượt quá mức 5% hàng năm. Trong 4 tháng đầu năm, tiền lương thực tế ở nước này cũng đã tăng 4,2%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của Nga hiện ở mức thấp kỷ lục, khoảng 3%.
Ngày 5 tháng 7, các quan chức Hàn Quốc cho biết cuộc họp đầu tiên của nhóm tư vấn hạt nhân cơ chế tham vấn giữa Hàn Quốc và Mỹ về vấn đề hạt nhân có thể diễn ra vào cuối tháng này. Theo hãng tin Yonhap, các quan chức này nêu rõ Hàn Quốc và Mỹ có thể sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm tư vấn hạt nhân tại Seoul vào khoảng ngày 27 tháng 7, nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Ngày 5 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Singapore thông báo ghi nhận lỗ ròng thường niên lên mức kỷ lục là 23 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023, trong bối cảnh nước này thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm ứng phó với lạm phát tăng mạnh. Giám đốc điều hành Ngân hàng Trung ương Singapore cho biết 70% của mức thua lỗ nói trên là do tác động tiêu cực của việc duy trì đồng đô la Singapore mạnh, còn 30% còn lại là do tác động từ các chính sách chi phí lãi vay ròng từ các hoạt động trên thị trường tiền tệ.
Ngày 4 tháng 7, Nghiệp đoàn Giới chủ, Liên đoàn Lao động lớn nhất nước Pháp cho biết các cuộc biểu tình bạo loạn bùng phát từ tuần trước ở nước này đến nay đã gây thiệt hại ước tính lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo cơ quan này, 200 cơ sở kinh doanh, 300 chi nhánh ngân hàng và 250 cửa hàng thuốc lá đã bị cướp phá. Con số này chưa bao gồm thiệt hại đối với trường học, tòa thị chính và trung tâm cộng đồng.
Tiếp theo, biên tập viên Tiến Tú sẽ gửi đến quý thính giả các tin tức thể thao sáng.
Thưa quý thính giả, tối qua, giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 41 đã chính thức khai mạc tại nhà thi đấu Đa Năng, tỉnh Quảng Ninh. Là giải đấu có truyền thống và tính chuyên môn cao, giải đã quy tụ 20 đoàn với 174 vận động viên tham dự, trong đó có 25 đồng đội nam, 17 đồng đội nữ, 96 cá nhân đơn nam, 74 cá nhân đơn nữ, 45 đội đôi nam, 34 đội đôi nữ và 56 đội đôi nam. Giải đấu sẽ kéo dài từ nay đến ngày 9 tháng 7. Theo Sportbild của Đức, Arsenal đang dành sự quan tâm lớn tới hậu vệ phải Jeremy Brimfong của Leverkusen. Pháo thủ tin rằng họ có thể thuyết phục đội bóng Đức nhả hậu vệ 22 tuổi này với mức giá khoảng 40 triệu euro. Brimfong được huấn luyện viên Arteta đánh giá rất cao về tốc độ. Ở Bundesliga mùa trước, hậu vệ này đã từng đạt vận tốc lên tới 36 km/h. Theo Mirror, Manchester United đã nhắm chiêu mộ thủ thành Robert Sanchez của Brighton phòng trường hợp thất bại trong thương vụ Andre Onana. Thủ môn người Tây Ban Nha đã sẵn sàng rời Brighton vì không còn được huấn luyện viên De Zerbi tin tưởng. Sau khi rời Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do, Roberto Firmino đã chính thức ký hợp đồng 3 năm với Al Ahly, đội bóng mới giành quyền thăng hạng ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Đây là ngôi sao lớn thứ hai cập bến Al Ahly trong mùa hè này, sau Edouard Mendy. Theo truyền thông châu Âu, sau khi chiêu mộ Roberto Firmino, Al Ahly đã liên hệ với Sadio Mane, đội bóng tân binh của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út muốn tái hợp bộ đôi tấn công trước đây của Liverpool. Theo The Athletic, tài năng trẻ Arda Güler, người được ví là Messi Thổ Nhĩ Kỳ, đã quyết định gia nhập Real Madrid dù nhận được lời mời hấp dẫn của Barcelona, Arsenal và Dortmund. Real Madrid đang đàm phán các điều khoản cuối cùng để chiêu mộ Güler. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải trả Fenerbahce số tiền khoảng 20 triệu euro. Theo La Gazzetta dello Sport, do gặp khó khăn về tài chính, Inter Milan chỉ đề nghị mượn Romelu Lukaku với mức phí khoảng 5 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt tiền đạo này vào hè năm sau với mức giá 30 triệu euro. Trước đó, Chelsea đã đồng ý bán Lukaku cho một đội bóng ở Ả Rập Xê Út, nhưng tiền đạo người Bỉ từ chối vì chỉ muốn khoác áo Inter Milan. Theo Sun Sport, tiền vệ Scott McTominay đã được hai câu lạc bộ liên hệ là AS Roma và Brighton. Tuy vậy, huấn luyện viên Erik ten Hag chưa quyết định để tiền vệ này ra đi do chưa yên tâm với số lượng tiền vệ hiện có trong tay trước mùa giải 2023-2024.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, ngay từ sáng miền Bắc trời đã xuất hiện tình trạng nóng bức, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng mạnh, nhiệt tăng. Dự báo đến 10 giờ sáng thì hầu khắp khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội sẽ xảy ra nắng nóng và đến sau 11 giờ thì vùng nóng sẽ mở lên khu vực Trung Du, chiều thì lan tới khu vực vùng núi. Như vậy là trong ngày hôm nay, hầu khắp Bắc Bộ sẽ đều xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt ở các tỉnh vùng núi từ 35 đến 36 độ, Trung Du là 36 đến 37 độ, còn ở vùng đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao 37 đến 38 độ, trời nắng gắt ở khu vực đồng bằng và tỉnh Hòa Bình. Ngay từ lúc này, ở hầu khắp các tỉnh thành phố của miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận, trời đều ở trong trạng thái ít đến quang mây. Với trạng thái mây như vậy, lại cộng thêm với nắng sớm, thì ngày hôm nay, nắng nóng ở miền Trung sẽ gia tăng hơn về cường độ. Vùng nóng thì mở rộng hơn từ Phú Yên xuống tới khu vực Khánh Hòa, nhưng vùng nóng gay gắt vẫn tập trung chính ở khu vực phía Bắc và Trung Trung Bộ, là vùng từ Thanh Hóa trở xuống đến Quảng Ngãi, với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 36 đến 38 độ. Riêng khu vực phía Tây, các tỉnh này cũng sẽ có những điểm nhiệt độ cao tới 39 độ. Khu vực Bình Định xuống đến Khánh Hòa, nhiệt độ dao động ở mức từ 35 đến 37 độ. Các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ ở mức 33 đến 34 độ. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ trời có nắng nhưng không mạnh. Chiều và tối nay ở phía Nam của Tây Nguyên, khu vực Nam Bộ có mưa rông với diện mưa ở mức rải rác, cục bộ vẫn có điểm mưa to. Nền nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 29 đến 31 độ, với khu vực Nam Bộ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.